Chương 3: Lên đường. Từ Burnett đến Hillsover là một chặng đường rất dài, đi mất gần 3 ngày, và vì bác sĩ K đang nóng lòng về thăm bệnh cho bệnh nhân nên họ đi không nghỉ, đêm đầu tiên trên tàu thủy và đêm thứ hai trên xe lửa. Bố thấy chuyến đi khá là tẻ nhạt, nhưng các cô bé thì vì cái gì cũng là mới với chúng nên thấy cứ mê mẩn cả lên. Chúng sướng rơn lên với phòng ngủ có những chiếc giường tầng hẹp, cứ như thể đó là một ngôi nhà nhỏ xinh xắn để chúng chơi đùa trong đó. Ẩn nấp trên toa tàu vào ban đêm dường như là thú vui tuyệt vời nhất trên đời. Trong khi người lớn thấy khó chịu thì chúng lại vui vẻ cười đùa. Mọi thứ đều thú vị, từ những cột điện bên đường cho đến gương mặt của những hành khách. Thật thích thú khi ngắm mọi người và tưởng tượng ra những câu chuyện về họ. Họ đang đi đâu, họ có quan hệ với nhau như thế nào? Về phần mình, những người lạ ấy ném ánh mắt tò mò về phía hai chị em có gương mặt rạng rỡ, vui vẻ. Nhưng Cathy và Clover chẳng thấy phiền, mà thực ra là chẳng để ý tới điều đó. Chúng mãi nghĩ về mình hoặc ấn tượng chúng tạo ra cho những người khác. Vào buổi sớm ngày thứ ba, chiếc tàu hỏa thở phì phò và kêu inh tai đi vào ga Springfield. Những tàu khác đang đứng đợi, và cả một dàn hợp xướng những tiếng xình xịch và tiếng còi hụ cùng đám khói mịt mù khiến Cathy hốt hoảng. Bố bừng tỉnh từ giấc ngủ chập chờn và bảo các cô bé thu gom túi đồ cùng với sách vở, bởi họ sẽ ăn sáng ở đây và sẽ gặp Lily Pay để cùng con bé tới Hillsover. Cathy hỏi, nhét tờ hướng dẫn đi tàu vào túi rồi đóng khóa lại. Bố nghĩ chị ấy tới chưa ạ?
Có. Chúng ta sẽ gặp chị ấy ở Massachusetts. Bố còn chị ấy đã qua đêm ở đó.
Massachusetts rất gần, nên chưa đầy 5 phút sau, các cô bé và bố đã ngồi bên bàn trong một căn phòng ăn ấm cúng. Họ đang gọi đồ ăn sáng thì bác Pay bước vào, đi cùng là cô con gái. Một cô bé xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả, nét mặt mang vẻ thanh tú hơn là sắc sảo, cùng phong thái kiểu cách thừa hưởng từ mẹ. Chiếc váy đi đường của nó trông đơn giản, nhưng có độ trau chuốt mà chỉ thợ may Pháp mới có thể thực hiện, và tất cả các phụ kiện nữa chứ, đôi ủng, mũ, găng tay, cổ áo, dải ri băng trên cổ đều thật hoàn hảo theo cách riêng của mình, đến nỗi Clover liếc xuống tấm áo len xám của mình và của cả Cathy, bỗng cảm thấy mình thật quê mùa và soạn xỉn. Bác Pay nói, thân mật chào các cô bé. Lily, đây là các em họ của con. Lily chỉ nói, xin chào. Thấy cô chị họ liếc nhìn cái áo len xám của mình, Clover chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Nhưng có thể là Lily đã nhìn cái gì đó bên trong lớp len, vì một phút sau, thái độ của nó thay đổi và nó trở nên thân thiện hơn. Nó hỏi, em đã gọi bánh quế chưa? Cathy trả lời, bánh quế... Chưa, em nghĩ là chưa. Ồ, tại sao chưa? Em không biết ở khách sạn này bánh quế nổi tiếng đến thế nào à? Chỉ cứ tưởng ai cũng biết điều đó. Rồi nó gõ dĩa len ken vào cốc và nói khi bồi bàn đến. Vui lòng cho cháu bánh quế. Bằng một cung cách khiến Clover vô cùng ấn tượng. Với cô bé, Lily giống như một quý cô trẻ trong một câu chuyện rất đỗi tao nhã và tự tin. Cô bé tự hỏi liệu tất cả các cô gái ở Hillsover có giống Lily không? Bánh quế nóng giòn được mang tới với siro quả thích ngon tuyệt để ăn kèm và mọi người bắt đầu buổi sáng tuyệt vời. Lily tao nhã là thế, lại thể hiện khả năng ăn siêu phàm. Nó giải thích với Clover. Em thấy đấy, chị chẳng trông đợi được ăn thứ gì tươm tất cho tới tháng 9 này, không một thứ gì. Thế nên giờ chị phải tận hưởng hết mức có thể. Thế là nó ngấu nghiến chính cái bánh quế, hết cái này đến cái khác, không có cả thời gian thốt ra điều gì, trừ những câu như vui lòng cho cháu bơ, hay cháu có thể phiền chú lấy giúp một ít mứt chứ. Khi nó nuốt xong miếng bánh cuối cùng, bác sĩ K nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói rằng đã đến lúc phải khởi hành, và họ lên đường. Trong khi băng qua phố, Cathy ngạc nhiên nhận thấy Lily mới cách đây một phút còn rất vui vẻ, đã bắt đầu rơm rớm. Khi ra tới xe, nó nức nở thành tiếng.
Nó gần như bị kích động. Nó van nài bám lấy tay bố mình. Ôi bố ơi, đừng bắt con đi. Con sẽ nhớ nhà lắm. Con nhớ nhà chết mất. Chắc chắn là thế. Xin hãy cho con ở lại, cho con về nhà cùng bố. Bác Pay phản đối. Con yêu, làm vậy lúc này là ngốc nghếch. Con biết điều đó mà. Lily lu loa. Con không thể, con không thể. Ôi đừng bắt con đi, đừng mà bố yêu. Con không thể chịu được. Cathy và Clover thấy bối rối trước cảnh tượng này. Chúng thường coi nước mắt là thứ đáng ngượng, thứ để giữ lại nếu có thể, hoặc nếu không, cũng chỉ có thể trào ra nơi góc phòng kín đáo, trong buồng tối, hay đằng sau giường, trong phòng riêng. Chứng kiến Lily kiểu cách khóc như một đứa trẻ giữa toa tàu với bao người lạ nhìn vào, khiến chúng khá sốc. Tuy nhiên việc này không kéo dài. Tiếng còi tàu vang lên, người nhân viên hướng dẫn hô to. Tất cả lên tàu! Và bác Pay hôn Lily lần cuối, rồi gỡ đôi tay dai dẳng của nó ra, cho nó ngồi xuống cạnh Clover, đoạn nhanh chóng xuống tàu. Lily rống lên nức nở vài giây, rồi nó lau khô nước mắt, ngẩng cao đầu, điều chỉnh mạng che mặt và cổ tay của đôi găng có ba cúc, xong bình phẩm. Chị luôn như vậy đấy, mẹ bảo chị đúng là mau nước mắt, và chị cũng công nhận là như vậy. Chị không hiểu làm sao người ta có thể bình thản khi rời xa nhà, các em thấy đúng không? Đến mai các em cũng sẽ thấy tồi tệ như vậy khi phải nói lời tạm biệt với bố mình thôi. Cathy nói, ồ, em hy vọng sẽ không như thế, làm thế bố sẽ cảm thấy rất tệ. Lily nhìn trân trân, chị nghĩ các em mà không thế thì thật là lạnh lùng, nó nói với giọng như thể bị xúc phạm. Cathy không để ý đến giọng điệu khó chịu đó, rồi vẻ cáu kỉnh của Lily cũng nhanh chóng qua đi và nó bắt đầu nói về trường học. Cathy và Clover hào hứng hỏi, chúng háo hức lắng nghe tất cả những gì Lily có thể kể. Nó nói, các em sẽ rất thích bà Florence, cả lũ con gái đều thế. Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất, bà làm bất cứ điều gì bà thích với mọi người. Ồ, ngay cả khi học sinh nghĩ bà rất tuyệt, thì bà vẫn khắt khe nhất có thể. Clover bối rối hỏi, khắt khe với học sinh sao? Không, nghiêm khắc với bọn con gái bọn mình thôi. Bà không bao giờ cho ai tới thăm, trừ phi đó là anh em trai ruột hoặc anh em họ. Và rồi các em sẽ phải có thư xin phép từ bố mẹ. Chị muốn mẹ viết thư nói rằng George Whitham có thể sẽ ghé thăm chị. Anh ấy không hẳn là anh họ, nhưng bố anh ấy lấy chị gái của thím chị. Thế là vừa ổn, nhưng mẹ thật khó tính trong chuyện này. Mẹ bảo chị chưa đến tuổi để có bạn trai tới thăm. Chị không thể hiểu nổi tại sao bao nhiêu đứa ít tuổi hơn chị vẫn được con trai tới thăm đấy thôi. Nó tiếp tục. Thế các em sẽ ở dãy nào? Em không biết, không ai nói với em là ở đó có phân dãy. Ồ, phải có chứ. Dãy Shaker, dãy Walker và dãy Attic. Dãy Attic là tuyệt nhất vì nó cao nhất, xa chỗ bà Florence nhất. Phòng chị ở dãy Attic. Annie, Shelby và chị chiếm chỗ đó vào năm ngoái. Các em sẽ ở dãy Walker, chị đoán là vậy. Hầu hết lũ con gái mới đến đều ở đó. Clover hỏi cực kỳ chăm chú. Dãy đó có tuyệt không? Khá tuyệt, không bằng Attic, nhưng hơn Shaker rất nhiều. Vì chỗ đó gần chỗ bà Florence nên các em sẽ không thể chơi đùa mà không bị bà nghe thấy. Nếu là em, chị sẽ cố chọn phòng cuối. Mary Andrew và chị từng chiếm được phòng đó một lần. Điều tuyệt vời là ở đó nhìn thẳng ra cửa sổ của Barry Silas. Barry Silas? Ừ, ông Silas là hiệu trưởng. Các em biết đấy, đó là con trai út của ông ấy. Đó là một anh chàng tao nhã, mọi đứa con gái đều xốn xang vì anh ta. Tòa nhà của hiệu trưởng ở ngay kế bên nữ tu viện, còn phòng Barry thì ở cuối tòa nhà sau, đối diện dãy Walker. Nói chung cũng khá buồn cười. Barry ngồi bên cửa sổ phòng anh ta, bọn chị ngồi chỗ cửa sổ phòng mình. Các em biết đấy, im lặng học bài. Anh ta cứ giả vờ đọc sách, nhưng suốt thời gian đó toàn nhìn bọn chị qua phía trên cuốn sách và cố làm bọn chị cười. Một lần Mary cười phá lên, cô Jane nghe thấy liền bước vào, nhưng Barry nhanh như chớp thụt xuống dưới cửa sổ nên cô không thấy anh ta. Buồn cười thế đấy. Cathy hỏi, cô Jen là ai?
Là thứ đáng sợ nhất. Cô ta là cháu bà Florence, đã hứa hôn với một nhà truyền giáo. Bà Florence giữ cô ta lại để theo dõi lũ con gái bọn mình, rồi báo lại nếu chúng ta phá phách. Ôi các nội quy, các em cứ chờ tới lúc đến tu viện và đọc mớ nội quy đó mà xem. Chúng được đính trên tất cả các cửa ra vào mà có những 32 điểm, và các em cố thực hiện mãi rồi thế nào cũng có ngày vi phạm thôi, chẳng trách được.
Cathy và Clover đồng thanh kêu lên. Là gì thế? Kiểu nội quy gì?
Ôi, đi cầu nguyện đúng giờ, lật nệm, vuốt phẳng ga giường trước khi rời khỏi phòng, không nói bất cứ câu nào trong sảnh hay trong giờ tự học, và treo khăn mặt lên móc của mình trong phòng vệ sinh và những thứ đoại loại thế.
Phòng vệ sinh? Ý chị là sao?
Cathy kinh hãi hỏi như vậy. Ở đầu dãy Walker, em biết đấy, tất cả lũ con gái rửa mặt ở đó, trừ ngày thứ bảy thì tới nhà tắm. Em có một bát và đĩa xà phòng riêng, cả một móc để treo khăn mặt nữa.
Sao? Có vấn đề gì thế?
Xem mắt em mở to chưa kìa. Cathy kêu lên sau khi lấy lại được hơi thở.
Em chưa bao giờ nghe nói thứ gì khủng khiếp như thế. Có phải ý chị là không có bồn rửa mặt trong phòng riêng?
Lily đáp. Em sẽ quen thôi, tất cả bọn con gái đều vậy.
Em không muốn quen với điều đó.
Cathy nói chỉ muốn than vãn với bố, nhưng bố đã sang toa hút thuốc nên cô bé đành đợi. Trong khi đó, Lily tiếp tục. Nếu các em được ở căn phòng cuối ở dãy Walker, các em sẽ thấy tất cả những điều thú vị xảy ra vào lễ tốt nghiệp. Bà Gillette lần nào tổ chức tiệc cũng hoành tráng, và các em có thể nhìn sang ngắm mọi người bên bàn ăn tối cứ như thể các em đang ở đó. Hè năm ngoái, Barry và Anfield Shetcom lấy được bao nhiêu là bánh và khẩu hiệu trên bàn, rồi họ chạy ra sân ném từng cái lên cho Rowret và bạn cùng phòng nó. Chúng không có được phòng cuối dãy nhưng cũng ngay cạnh đấy.
Rowret, hồng thắm, cái tên mới ngộ làm sao?
Clover nói. Ồ, tên thật của nó là Rosamond Redding, nhưng lũ con gái gọi nó là Rowret. Nó là đứa hấp dẫn nhất trường, không hẳn là xinh đẹp, em biết đấy, nhưng kiểu như quyến rũ chết người. Nó luôn gây ra những chuyện kinh thiên động địa. Bà Florence hẳn đã tống nó ra khỏi trường từ lâu nếu nó không được hâm mộ đến thế. Và không phải là con gái ông Redding. Ông ấy là dân biểu, đại loại thế. Và bà Florence khá là tự hào khi có râu học ở trường mình. Nó tiếp tục. Barry Gillette khôi hài lắm. Mẹ anh ấy cực dễ sợ và luôn can thiệp vào chuyện của anh ấy. Có những lần anh ấy tụ tập bạn bè trong phòng. Khi họ đang chơi bài, bọn chị có thể thấy bà ta tay cầm nến đi dọc hành lang và tới trước cửa phòng anh ấy. Bà ta đẩy cửa, rồi gõ, rồi gọi to.
Abernathy, con trai của mẹ.
Cả nhóm vờ vội các lá bài, cho vào túi áo, giấu bìa xuống dưới gầm bàn và nhanh như chớp vớ lấy sách và từ điển. Và khi Barry mở cửa, cả hội ngồi đó học hành tử tế. Trông bà Gillette khi ấy vô cùng thất vọng. Chị nhớ đêm đó, chị với Mary Andrew được mẻ cười vỡ bụng.
Tôi thực sự tin rằng nếu bác sĩ K có mặt tại cuộc trò chuyện này, ông sẽ dừng ngay tại ga tiếp theo và đưa các cô bé trở lại Burnett. Nhưng ông đã không quay lại từ toa hút thuốc cho đến khi những giai thoại về Barry kết thúc và Lily lại bắt đầu trở lại chuyện về bà Florence.
Bà ấy giống như một nữ hoàng, các em biết đấy. Tất cả mọi người đều chú ý đến bà. Bà cao ráo và luôn ăn vận duyên dáng. Đôi mắt bà thật đẹp, nhưng khi bà nổi giận, chúng trở nên vô cùng dễ sợ. Rowret nói, thà gặp một con bò điên hơn là gặp bà Florence trong cơn thịnh nộ. Mà Rowret thì biết rõ điều đó, bởi nó là đứa bị quở trách nhiều hơn bất cứ đứa con gái nào trong trường. Bác sĩ K hỏi, ở đó có bao nhiêu nữ sinh?
Năm ngoái có 48 đứa. Cháu không biết năm nay sẽ là bao nhiêu, vì mọi người bảo bà Florence sẽ nghỉ việc. Chính bà là người làm cho ngôi trường nổi danh đến thế. Suốt trong khoảng thời gian đó, con tàu đang hướng về phía bắc. Mỗi dặm đi qua, mảnh đất này lại trở nên xinh đẹp hơn. Mùa xuân chưa tới hẳn, nhưng cỏ đã xanh và những chồi non trên cây tạo cho khu rừng một màu sương mù nhẹ nhẹ. Con đường chạy dọc dòng sông, đây đó xuất hiện những khúc quanh, những ngọn đồi xanh làm quãng đường như ngắn lại. Thi thoảng lại xuất hiện một ngọn núi mọc trơ trọi trên vùng đất đồng bằng. Không khí mát mẻ ngập tràn những điều thú vị mà những cô bé miền Tây chưa từng nếm trải. Cathy thấy mình như đang được uống champagne. Cô bé và Clover tung tăng hết cửa sổ này sang cửa sổ khác, kêu lên đầy vui thích, khiến Lily vô cùng bất ngờ. Suốt trong khoảng thời gian đó, con tàu đang hướng về phía bắc. Mỗi dặm đi qua, mảnh đất này lại trở nên xinh đẹp hơn. Mùa xuân chưa tới hẳn, nhưng cỏ đã xanh và những chồi non trên cây tạo cho khu rừng một màu sương mù nhẹ nhẹ. Con đường chạy dọc dòng sông, đây đó xuất hiện những khúc quanh, những ngọn đồi xanh làm quãng đường như ngắn lại. Thi thoảng lại xuất hiện một ngọn núi mọc trơ trọi trên vùng đất đồng bằng. Không khí mát mẻ ngập tràn những điều thú vị mà những cô bé miền Tây chưa từng nếm trải. Cathy thấy mình như đang được uống champagne. Cô bé và Clover tung tăng hết cửa sổ này sang cửa sổ khác, kêu lên đầy vui thích, khiến Lily vô cùng bất ngờ. Nó bình luận: "Có gì mà cứ nhặng xị lên thế nhỉ? Chỉ là Deerfield, một mảnh đất nhỏ thôi mà." "Nhưng nó mới xinh đẹp làm sao, mảnh đất nép mình giữa những ngọn đồi. Những ngọn đồi thật đáng yêu, Clover nhỉ?" Lily từng trải nói: "Những quả đồi này chả là gì hết, phải thấy dãy núi trắng mới đã. Kỳ nghỉ năm ngoái, mẹ và chị dành những 3 tuần ở Profile House, đó là một nơi trang nhã cực kỳ." Đến chiều, Cathy kéo bố ra một ghế đằng xa và thổ lộ sự đau khổ của mình về chuyện bồn rửa mặt. "Bố không thấy thế là rất khủng khiếp sao? Cô Izzy luôn nói sẽ chẳng đoan trang đại cát chút nào nếu không tắm bằng bọt biển mỗi sáng. Nhưng làm sao chúng con có thể... 48 đứa con gái sử dụng một phòng, còn không biết chúng con sẽ làm thế nào nữa." "Bố cho là chúng ta có thể sắp xếp, đừng buồn con yêu," bác sĩ Ka nói. Và Cathy cảm thấy thật hài lòng. Vì bố mà đã hứa sẽ sắp xếp chuyện gì thì chuyện đó thế nào cũng được giải quyết. Đoàn tàu tới được ga cuối cùng lúc trời sẫm tối. Lily nói: "Chỉ còn 2 dặm nữa là chúng ta sẽ tới nữ tu viện cổ đáng ghét. Eo ơi, nhìn tuyết này, tuyết ở chỗ nhà mình đã tan hết cả rồi, thì cũng còn lâu tuyết ở đây mới chịu tan. Chị ghét cái ga này làm sao, chị sẽ nhớ nhà kinh khủng, chị biết chắc là thế." Nhưng ngay sau đó, nó nhìn thấy xe ngựa chở khách đang đứng chờ, tâm trạng nó thay đổi vì trên xe đầy một lũ con gái đến từ chuyến tàu khác. Nó reo lên: "Hurrah, Mary Edward và Mary Silver đây rồi! Và để mình xem nào, Joe Dredd, ôi cưng, cậu thế nào rồi?" Trèo lên bậc cửa, nó lao vào một đứa con gái có mái tóc gợn sóng và gương mặt hồng hào tinh quái, hôn đứa con gái đó với tất cả tình cảm dạt dào. Rosette có vẻ không phấn khích đến thế. Lily, cậu khỏe chứ?" Nó nói rồi tiếp tục tán chuyện với đứa ngồi cạnh. Cả hai đang nắm tay nhau, trong khi đó Lily chạy tới chạy lui ôm hôn các bạn. Nó không giới thiệu Cathy và Clover, và vì bố ngồi ngoài cùng người đánh xe, hai đứa thấy hơi cô đơn và xa lạ. Cả đám còn lại đang vui vẻ huyên thuyên và rõ ràng là biết rõ nhau. Chỉ có chúng là những đứa duy nhất lạc lõng. Clover nhìn Joe Red, đứa có gương mặt làm cô bé thấy thích thú. Gương mặt của Joe làm cô bé nghĩ đến một bông hoa cẩm chướng màu hồng hoặc một bông hồng dại lấp lánh. Với lọn tóc mai thanh tao như hai đài hoa màu nâu, tất cả những gì nó nói hoặc làm đều toát lên phong cách rất riêng của nó. Đôi mắt xanh không quá to, ánh lên sự vui thích và tinh quái. Má nó mềm và bầu bỉnh như má trẻ con. Khi nó khúc khích cười, hai lúm đồng tiền lại đậu vào đôi má, khiến bạn cũng muốn cười theo. Cái cổ thanh thoát, trắng ngần, nâng đỡ cái đầu xinh đẹp như một cuốn hoa nâng đỡ bông hoa. Ngoài trừ việc bông hoa không nói, còn đứa con gái này nói liên hồi. Những gì nó nói có vẻ rất khôi hài vì tất cả bọn con gái quanh nó đều cười ngặt nghẽo. Nhưng chỉ thỉnh thoảng Clover mới nghe được một từ và nó thấy không khí trong xe ngựa mới ồn làm sao. Đột nhiên Rowret trướng người ra phía trước, chạm nhẹ vào tay Clover. Nó nói,
tên cậu là gì? Cậu có đôi mắt giống như mắt chị tớ. Cậu tới nữ tu viện hả?
Clover trả lời, mỉm cười lại.
Ừ, tên tớ là Clover, Clover K. Tức cỏ ba lá, cái tên mới dễ thương làm sao, giống như ngoại hình cậu vậy.
Clover bẽn lẽn.
Tên cậu cũng thế, Rowret hồng thắm.
Rowret biểu môi phản đối.
Đó là một cái tên nực cười.
Ngay lúc đó xe ngựa dừng lại, lũ con gái đồng loạt kêu lên.
Sao? Ai vào khách sạn thế?
Bác sĩ Kha nói.
Tôi!
Thò đầu vào cửa với nụ cười chiếm được cảm tình của tất cả đám con gái. Nào Cathy, Clover, bố quyết định là để mai mới đưa các con tới trường.
Trời đất, giá như đó là bố tớ.
Rowret kêu lên, sau đó chiếc xe ngựa lại tiếp tục chuyển bánh. Lũ con gái thắc mắc.
Họ là ai thế? Họ tên gì? Trông họ thật xinh đẹp.
Lily trả lời, chẳng nề hà công nhận mối quan hệ khi mà nó nhận thấy bác sĩ Kha đã tạo một ấn tượng đầy dễ chịu lên đám bạn.
Đại khái là em họ tớ ở miền Tây tới.
Rowret phẫn nộ xen vào.
Vì quái gì mà cậu lại không giới thiệu họ chứ? Đúng là cậu có khác Lily Pay. Trông họ đơn độc thế khiến tớ chỉ muốn vỗ về cả hai. Cô bé em đó có đôi mắt đáng yêu nhất trên đời.
Trong khi đó, Cathy và Clover bước vào khách sạn, hân hoan về sự trì hoãn và về việc có thêm một bữa tối nữa được ở cùng bố. Chúng phải suy nghĩ lại cho rõ ràng để có gì còn giải quyết sau những lộn xộn trong ngày và sau cuộc trò chuyện kỳ lạ với Lily. Hiển nhiên là nữ tu viện khác xa so với sự tưởng tượng của chúng. Nhưng một điều nữa cũng hiển nhiên không kém, nó sẽ không hề buồn tẻ. Chỉ riêng bản thân Rowret chưa cần đến ai khác cũng đã đủ xua tan điều đó.